Đệ Tử Quy. Chủ đề hạnh phúc nhân sinh, giảng rõ về Đệ Tử Quy. Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chủ giảng Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng rõ về Đệ Tử Quy, tập 17. Chào các bạn. Chúng ta vừa mới nhắc đến Minh Thái Tổ cho Trịnh Liêm hai trái lì lợn. Nếu quý vị là Trịnh Liêm, quý vị sẽ xử lý như thế nào? Mang nấu hết đúng không? Vỗ tay hoan nghênh cho người bạn này. Có thể người bạn này biết trái lê đem nấu đi đối với cổ họng rất tốt. Cách làm của Trịnh Liêm gần giống với bạn. Ông lấy hai chậu nước lượng, mỗi bên để một quả, mang quả lê này đập nát ra, để nước lê thấm ở trong chậu nước này. Sau khi xử lý xong, một người uống một bát bên đắng. Lòng người đều rất bình, cảm thấy thật công bằng. Tuy quyết thống không thân với Trịnh Liêm, nhưng họ cảm thấy vị trưởng lão này đáng tôn kính. Sau đó Minh Thái Tổ hỏi ông, làm sao ông quản lý 1.000 người này? Rốt cuộc ông dùng phương pháp nào? Trịnh Liêm trả lời mấy chữ. Ông nói không nghe lời phụ nữ. Các bạn nữ, không nên nghe lời này rồi nói, tôi không muốn nghe nữa, tôi đi đây. Không nên y văn giải nghĩa. Bất kỳ một lời nào đều có ý nghĩa với thời đại của nó. Chúng ta nên hiểu rõ, phụ nữ thời xưa dường như không có cơ hội học sách thánh hiền. Cho nên họ không lãnh thọ được hoài bão đó của thánh hiền. Khó tránh được một chút tự tư. Chỉ cần có tự tư, vì con cái của mình lấy nhiều thêm ít, thì sẽ tự tạo nên oán trách của người khác. Cho nên nảy sinh oán hận chính là tự tư. Trong toàn gia tộc, rất nhiều phân tử bắt đầu ở đó khi tranh giành, tất cả 1.000 người sẽ phân tán thôi. Nhưng phụ nữ chúng ta ngày nay đều có học, nên lời nói dường như sẽ không tự tư tự lợi. Cũng rất có thể có đàn ông lại tự tư. Họ chỉ nghĩ cho bản thân. Nếu là đàn ông như thế, thì tính cách của họ cũng giống như phụ nữ. Cho nên câu này quý vị nên hiểu rộng ra, nghĩa là ở trong gia đình tuyệt đối không thể so đo từng tí. Như thế nhất định sẽ tạo nên tranh giành. Người ta có thể duy trì được 1.000 người, không phải không có nguyên nhân. Con người vì sao muốn tranh? Vì sao? Họ cảm thấy danh được là của họ. Câu sau cho chúng ta rất quan trọng. Phương pháp làm thế nào để anh em, để gia đình có thể vui vẻ với nhau? Câu tiếp theo là tài vật khinh, oán hà sanh, ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự mẫn. Thời xưa có một đứa trẻ tên là Khổng Dung. Nó mới 5 tuổi. Lúc cắt lê, nó liền mang miệng lớn nhường cho ai? Anh trai. Nhường cho anh trai ăn. Kỳ thực thái độ như vậy là hoàn toàn chính xác, vì nó có thể làm việc nhà ít hơn anh trai. Ngày nay chúng ta đều nói bình đẳng, nên bình đẳng với con cái. Câu này đúng hay không? Câu này xem quý vị hiểu như thế nào. Nên bình đẳng trong nhân cách. Quý vị rất tôn trọng chúng là một cá thể, chứ không phải phụ thuộc vào thân quý vị. Nhưng vì nó còn nhỏ, xin hỏi kinh nghiệm cuộc sống của nó với quý vị có bình đẳng không? Không bình đẳng. Đúng, trí tuệ cuộc đời của nó và quý vị không bình đẳng. Quý vị nên dẫn dắt nó. Quý vị nên dạy dỗ chúng. Cho nên phải có tôn ti trưởng ấu, đối với quý vị nó mới sanh khởi tâm cung kính. Nếu như đứng ngồi để bình đẳng với quý vị thì làm sao nó cung kính quý vị? Cho nên bình đẳng này chúng ta nên xem rõ ràng. Làm con cái có tôn ti trưởng ấu, họ mới biết hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu, trưởng giả tiên, ấu giả hậu. Vì sao trước đây cha chưa về thì không được ăn cơm? Đó cũng là nghĩ đến sự vất vả của cha, gánh vác cả gia đình, đè lên thân ai? Thân cha. Đây đều là ở trong lễ nghi, cho con cái phải mọi lúc nghĩ đến sự vất vả của cha. Nếu như cha đi làm chưa về, con cái thì đưa đi đưa lại, đũa cũng không cầm mà ở đó ăn. Lâu ngày nó sẽ học được cái gì? Tôi được, tôi giỏi, cậu bất giáo, tánh nải thiên. Con cái thời này rất khó bảo. Chúng ta phải tỉ mỉ nghiên cứu. Vì sao trước đây mấy trăm người đều có thể giữ gìn quy củ như vậy? Phương pháp của họ rốt cuộc ở đâu? Ở đâu? Ở đệ tử quy. Nhưng phải thật làm, quý vị mới đạt được lợi ích. Khổng Dung nhường miếng lề lợn cho anh trai nó ăn. Đây là tài vật khinh. Anh nó nắm lấy miếng lề lợn của em trai, đối với em trai càng thêm yêu thương. Quý vị thấy em trai đều mỗi lúc nghĩ đến tôi. Người làm anh trai này thì càng ngày càng ngẩng đầu ưỡn ngực, chạy đến trước mặt bảo vệ em trai. Đây là ở trong vật hiểu được xả bỏ. Lại nữa, vào thời Ngũ Đại, có một người tên là Trương Sĩ Tuyển, cũng là một người có học. Cha của ông mất sớm, ông được người chú nuôi lớn. Lúc ông 17 tuổi, chú ông nói với ông: con đã lớn rồi, chúng ta bây giờ mang tài sản của tổ tông chia thành hai phần, con một phần, ta một phần. Nhưng Trương Sĩ Tuyển lập tức thưa với chú rằng: chú à, chú có 7 người con, cho nên nên mang di sản chia thành 8 phần. Ông chủ đó nói: không được, con là đại diện cho cha con nên chia thành hai phần. Nhưng Trương Sĩ Tuyển lúc đó mới 17 tuổi, ông rất kiên trì nhất định chia thành 8 phần. Nhường như vậy thiệt thòi rồi sao? Sự nhường này nhường ra cái gì? Nhường ra đức hạnh của họ, nhường ra vui vẻ của gia đình, nhường ra tâm lượng của ông, lượng lớn, phước lớn. Cho nên khi ông vào kinh thi cử, bỗng nhiên gặp một người bói toán đi ngang qua thị. Trên mặt người này tại sao có nhiều nếp âm đức? Nghĩa là tích rất nhiều âm đức. Vì thầy bói này thì nói với ông, Lần này ông thi được bậc cao. Quả nhiên như vậy, ông lần thi này được bậc cao. Tin rằng tấm gương của ông như vậy sẽ truyền cho con cháu của ông. Chắc chắn đời đời đều có phát triển tốt. Nhưng như vậy, tương ứng với tự tánh của mình, khi con người hiểu được trong mệnh đã có tức phải có, trong mệnh không có đừng cưỡng cầu, sau khi hiểu rõ đạo lý, lý được tâm an, thì sẽ không lo được lo mất, sẽ không muốn tranh giành với người nữa. Muốn hiểu rõ chân tướng của vận mạng, chúng ta phải đọc một quyển sách tốt, tựa là Liễu Phàm Tứ Quân. Đạo lý hiểu rõ thì tâm mới bình, sẽ không đi tranh. Viên Liễu Phàm tiên sinh lúc nhỏ gặp được một vị rất giỏi bói toán, tên là Khổng tiên sinh. Khổng tiên sinh này là Thiệu Tử, truyền nhân của Hoàng Cực Số Chánh Truyện, cho nên bói rất là chính xác. Chắc các bạn có kinh nghiệm về bói toán, có hay không? Nghe nói bây giờ bói toán rất mắc, đúng không vậy? Con người nếu như mạng bị đoán trúng thì quý vị thật sự đã phí công đến cõi này, không gây dựng được gì. Nói lên đời này của chúng ta không có cố gắng lợi dụng. Vì sao vận mệnh bị đoán chuẩn như thế? Vì thiện ác nghiệp của một người đều sẽ hiện ra ở trong đời sống này của họ mới có thể bị đoán ra. Thông thường có người đều cảm thấy bói toán thật sự rất đúng, nhưng mạng của một số người lại không thể đoán trúng được. Những người nào? Có hai hạng người bói không đúng. Một là đại thiện, một hạng là đại ác. Người thường những thứ họ làm đều là tiểu thiện và tiểu ác nhiều, tâm lượng lại không mở rộng, nghĩ đến đều là con cái cháu chắc, vợ nhà cửa tiền bạc, đều nghĩ đến những thứ này, không có đại thiện cũng không có đại ác, cho nên vận mạng bị đoán rất chuẩn. Vận mạng có cộng trừ, nhân chia. Ví dụ nói trong mạng của quý vị có tiền tài 1.000 vạn, quý vị làm một chút tiểu thiện, 1.000 thêm bao nhiêu? 5 vạn. Cho nên bói rất chuẩn. Quý vị đã làm một chút việc ác nhỏ trở thành 995 vạn, cũng còn rất chuẩn. Nhưng quý vị đã làm rất nhiều việc thiện, 1.000 vạn nhân 5 bằng bao nhiêu? 5.000 vạn, tuyệt đối không chuẩn. Nếu như đã làm những việc không có tình người, 1.000 vạn chia cho 5 còn 200 vạn, vậy cũng bói không chuẩn. Cho nên chúng ta hiểu được, cho dù người này dùng thủ đoạn bất hợp pháp đi cướp giật tài sản, họ cướp được 200 vạn, vậy cũng là trong mạng vốn dĩ đã có. Họ cướp được 200 vạn, còn ở đó dương dương đắc ý, anh xem tôi có lợi hại không? Kỳ thực họ đã nợ 800 vạn. Cho nên quân tử vui được làm quân tử, vì tâm an lý đắc. Còn tiểu nhân cuồng vọng làm tiểu nhân. Họ lấy được 2 vạn này, không biết còn có sống để mà xài tiền hay không. Vì nếu họ đã làm việc xấu, xúc phạm pháp lệnh, rất có thể qua không bao lâu đã bị gom cùng vào ngục rồi. Người như vậy nhiều không? Nhiều. Vì bây giờ là chủ nghĩa công lợi, rất nhiều trong những hoàn cảnh nào đó bị quá hóa liều. Kỳ thực, chúng ta thấy được người như vậy đều cảm thấy tiếc cho họ. dù sao họ cũng là người có phước lớn, chỉ là không có giáo dục tốt, khiến cho cuộc đời của họ bị hoại. Cho nên chúng ta đối với người như vậy nên giữ một tấm lòng thương yêu, vì tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Cha mẹ họ không dạy họ, ông bà của họ cũng không dạy. Quý vị thấy ngày nay bình thường, như thi lên thầy giáo rồi, bạn bè thân thích hỏi câu thứ nhất là gì? Một tháng bao nhiêu tiền? Không vậy mà, con người là có thể làm nên vận mệnh, chỉ cần mở rộng tâm lượng. Nhưng lại không vậy, mà chỉ vậy khi họ có lợi, nên lúc mê hoặc đến thì họ đương nhiên chịu không được. Hiểu rõ vận mệnh, lý được tâm an, thì quý vị có thể tài vật khinh oán hà sanh, trong nhà sẽ ngập tràn không khí hòa nhã. Nếu chúng ta gặp phải học sinh lúc đang tranh, làm thế nào? Có một lớp hôm đó ăn trái cây, ăn dưa hấu. Dưa hấu đã cắt xong rồi đặt ở trên bàn. Rất nhiều học sinh ăn như sói, như hổ. Nên làm gì? Cơm vừa ăn xong, liền đi nhanh như bay, đi giành miếng dưa hấu lớn nhất. Các bạn, nếu là học sinh của quý vị làm thế nào? Quý vị sẽ thấy được một trận binh hoảng mã loạn. Nhưng thầy giáo cũng rất bình tĩnh. Thấy được cảnh binh hoảng mã loạn, ông không hề biến sắc. Đợi học sinh ăn cơm xong, ngủ trưa rồi, tiết học đầu tiên vào buổi chiều, vị thầy này đã, ông nói, các em học sinh, nếu chúng ta như đi tranh cái miếng dưa hấu to nhất đó, tranh miếng lớn nhất đó, sẽ phát sinh hậu quả gì? Sinh ra ảnh hưởng gì? Các em hãy nói thử xem. Ông có chỉ ra người nào tranh miếng lớn nhất không? Không có. Đây là giữ chút gì cho họ. Rốt cuộc, rất nhiều học sinh nói, người đó thật tự tư, muốn tranh miệng lớn nhất với mọi người. Thầy giáo nói tiếp, các em có muốn làm bạn với người như vậy không? Đương nhiên không muốn. Thông qua sự việc này để các em hiểu được, nhất cử nhất động của họ đều ảnh hưởng hình tượng của chúng trong lòng người khác. Tham dục khiến trí mê mờ, dục vọng của họ sai khiến, chỉ muốn đi tranh miệng lớn nhất. Có suy nghĩ đến là đã tạo nên những hậu quả nào chăng? Tiếp theo, thầy giáo lại nói, nếu như học trò này tranh được miệng lớn nhất, nó rất vui mừng, lập tức ăn liền, chắc chắn tiêu hóa bị ảnh hưởng. Có đúng không? Vì ăn nhanh tiêu hóa không tốt. Lại nữa, tranh được miệng lớn nhất, nó vui mừng bao lâu? Chỉ một lúc. Thấy ánh mắt người khác nhìn nó như thế nào, lập tức vui mừng biến thành gì? Thành không thoải mái rồi. Lại nữa, nếu tranh miệng lớn nhất, lần sau nó muốn tranh được cái gì? Cũng là lớn nhất. Nếu lần sau không tranh được thì vui mừng biến thành gì? Đau khổ, tức chết đi được, không tranh được. Một người mọi lúc mọi nơi đều đi tranh cái lớn nhất. Lúc họ không có cách nào tranh được, họ sẽ như thế nào? Họ có thể sẽ suy nghĩ không tốt, đi trộm, đi cướp. Thầy giáo nói xong rồi cũng chưa kết luận gì, chỉ là để học trò thảo luận một lúc. Qua ngày hôm sau, tình hình ăn dưa hấu đã khác. Đi đến chỉ lấy miếng nhỏ nhất. Thật sự, phụ huynh với thầy giáo, chỉ cần quý vị muốn dạy, con cái rất dễ dàng tiếp thu. Cho nên tài vật khinh, oán hà sanh. Thông thường một đứa trẻ có thể nhường nhịn, chúng sẽ có được sự chăm sóc đặc biệt của trưởng bối với chúng. Câu tiếp theo, ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự mẫn. Trong sự tiếp xúc giữa người với người, tình huống xung đột nhiều nhất chính là ở lời nói. Nhưng lời nói khơi ra xung đột. Tục ngữ nói, vì quý vị khơi ra xung đột thì tính khí nổi lên, nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chướng môn khai. Chướng môn này ở đâu? Chúng ta trước tiên suy nghĩ xem. Dùng lời nói không tốt, nóng nảy sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Trăm ngàn chướng ngại sẽ hiện ra. Chướng môn khai, chướng ngại cái gì của mình? Tâm lượng. Cũng chướng ngại quan hệ tốt giữa người với người. Quý vị nổi nóng 5 phút thôi, nhưng quý vị phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đem những cái hiệu quả không tốt của nóng nảy này diệt trừ? Tốn bao nhiêu? Cho nên giận khó nghĩ. Đây ở trong chính suy nghĩ quân tử, nhắc nhở chúng ta giận dữ không nên phát ra, cẩn thận, vì phẫn nộ đã phát ra rất khó trở về lại hình dáng như ban đầu, thậm chí có thể nói là không thể trở về lại. Cho nên giận khó nghĩ. Tục ngữ lại nhắc đến, giao sắc cắt thân còn dễ lành. Giao sắc cắt thân còn dễ lành, có thể 1-2 tuần lễ thì có thể lành. Nhưng lời ác hại người sẽ nắm trong lòng họ bao lâu? Hận khó quên. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, vì sao không đối đãi tốt với nhau? Chúng ta thấy được kết quả như vậy, từ từ phải tìm ra phương pháp đối trị phẫn nộ của mình. Công phu đối trị này phải luyện đến trình độ nào? Luyện đến trình độ của chữ nhẫn. Chúng ta xem đi. Chữ hội ý. Sao gọi là công phu của nhẫn? Trên đầu một con dao, bên dưới một cái tâm. Ý của nó nghĩa là gì? Nghĩa là người ta nắm một con dao đâm vào tim của quý vị phải như bất động. Cho dù anh có mắng tôi thế nào thì tôi cũng không mắng lại. Một cái tát tay, quý vị có thể nhận đến công phu này. Tất nhiên có thể khiến người xung quanh rất nể phục. Cho nên nhẫn là đại học vấn. Quý vị mọi lúc mọi nơi đều đang thử nghiệm công phu của nhẫn. Ví dụ bây giờ đang nghe bài cũng là đang thử nghiệm nhẫn nại, có đúng không? Nhẫn không nên ngủ gục. Từng có một cô gái, cô ấy nói với tôi, cô ta nói, thầy Thái, văn hóa Trung Quốc rất hay, đều có cái nhẫn đó. Rốt cuộc nhẫn đến lúc nào? Cô ta đối với chữ nhẫn này không biết làm sao. Tôi nói, nếu như tâm trạng của cô như vậy, tôi bảo đảm cô nhất định nhận đến núi lửa phun trào. Ví dụ nói đã học những bài này, biết được vợ chồng phải thông cảm cho nhau, trở về đột nhiên trở nên rất siêng năng, bắt đầu quét nhà, dọn dẹp trong nhà. Nhưng chồng không nhìn thấy, cho nên người vợ vừa quét vừa nhìn xem chồng có để ý hay không. Quét 1 tuần lễ, ông chồng cũng không có phản ứng gì. Đột nhiên tức giận nổi lên, sau đó mang cái chổi ném xuống đất nói, tôi làm nhiều việc như vậy mà anh cũng không thấy sao? Nếu sự tức giận này không kiềm chế được, bộc phát sẽ như thế nào? Phí công nhọc sức. Ông chồng lập tức nhìn quý vị với ánh mắt lạnh lùng nói, thế mà cũng nói là học đệ tử quy. Cho nên công phu của nhẫn là phải có thể nhẫn được thật rõ ràng. Vì việc lớn mà suy nghĩ. Vì mỗi người, ví dụ lấy vợ chồng để nói, đến từ mỗi gia đình không giống nhau, cho nên thói quen sinh hoạt khác nhau rất nhiều, gọi là đóng băng ba thước, không thể tan ra trong một ngày. Chúng ta đã hiểu được, biết được thay đổi tuyệt đối không phải một lần là xong. Lúc này quý vị nên an tâm. Người khác đúng hay không là việc của họ. Bản thân tôi có làm tròn bổn phận mình hay không? Vốn là phải làm như thế. Cho nên làm được tâm an lý đắc, tự nhiên thân giáo của quý vị sẽ truyền ra ngoài. Quý vị khiến cho nước chảy thành sông. Nếu chúng ta hiểu rõ thì có thể bao dung. Bây giờ quý vị trở về bảo con cái nên siêng năng. Quý vị không thể nói nó không có lập tức siêng năng thì quý vị tức chết đi được. Đây không phải con cái sai, là ai sai? Tự thái độ của chúng ta không đúng. Cho nên trở thành thói quen, tất nhiên có một quá trình tuần tự từ từ. Chúng ta nên như pháp tự nhiên mà làm. Nhẫn nên vì mọi người mà nghĩ. Vì ở trong gia đình, vợ chồng nếu như hay cãi nhau, ở trong công ty, giữa đồng nghiệp nếu như hay cãi nhau, vậy gia đình này không khí đoàn thể thật là không tốt. Nhà với đoàn thể tất suy bại. Chúng ta có thể nhẫn nhịn được, chính là vì mọi người mà suy nghĩ. Mọi nơi quý vị đều có thể nhẫn nhịn, cũng sẽ thức tỉnh tâm tàm quý của đối phương. Cho nên nhẫn này nên nhẫn được rõ ràng, nhẫn được vì mọi người mà suy nghĩ. Chúng tôi lúc lên lớp dạy ở Bắc Kinh, có một vị nữ sĩ, cô ấy cũng hơn 50 tuổi, học xong bài xuất tác đệ. Hôm đó liền gọi điện cho em gái của cô. Chỉ vì một cái miệng mà chị em họ đã 2 năm không nói nửa lời. Cho nên cô vừa nghe xong, cảm thấy tự mình sai, thì lập tức gọi cho em của cô. Điện thoại vừa cầm lên, cô nói, em gái, chị xin lỗi. Kỳ thực cô mới nói được 3 chữ, chị xin lỗi. Em cô ấy lập tức dở òa lên khóc. Hai người đều như thế, đang buồn về chuyện đó. Tôi nói cũng may mới 2 năm, nếu như cứ tiếp tục như thế, bảo đảm hai người có nguy cơ ung thư lớn, huyết mạch đều không thông, khổ nào hơn vậy. Cho nên quý vị thấy một lời xin lỗi thì hóa giải được tất cả hiềm khích. Hóa giải này không chỉ viên đá trong lòng chị em rơi xuống, còn có viên đá của ai cũng rơi xuống. Cha mẹ. Đời người thật sự có thể đi đến hạnh phúc mỹ mãn, chỉ cần chúng ta buông xả những thói quen không tốt, chấp trước không tốt, nhất định sẽ càng ngày càng viên mãn. Vậy bây giờ chúng ta biết, đối với phẫn nộ phải biết thu phục, phải biết ngăn chặn. Các bạn, quý vị xử lý như thế nào khi đang phẫn nộ? Quý vị dùng phương pháp nào? Chúng ta thảo luận một chút. Mọi người có thể kiến hiền tư tề, cùng nhau mài dũa một lúc. Phương pháp nào? Bạn này, từ bi lân mận, rất tốt, chính là mở rộng tấm lòng, tự nhiên thì không có chướng ngại. Còn phương pháp khác không? Phương pháp này quá cao, tôi có thể phải rèn 3 năm, 5 năm. Cho nên xử lý nộ thực sự cũng rất quan trọng. Vì nộ khí của người đó chưa dứt trừ, nó sẽ chướng ngại thân tâm của quý vị. Tôi ở Thượng Hải thảo luận với rất nhiều bạn, thì họ nói điện thoại khóc, nói với người nào đó một lúc, mang những nộ khí này nói ra. Tôi nói sau khi quý vị nói xong thì sao? Họ nói thoải mái nhiều. Tôi nói quý vị đã thoải mái nhiều, nhưng đối phương không thoải mái. Đối phương nghe xong nói cuộc đời thật khổ, tại sao xung đột nhiều như vậy? Cho nên chúng ta không thể mang rác đi vứt lung tung. Rất nhiều người đều làm thùng rác, có hay không? Làm thùng rác sẽ có tình trạng nào xảy ra? Đến lúc rác tràn ra ngoài. Quý vị thấy rất nhiều người chuyên môn làm tâm lý trị liệu cho người khác, đến cuối cùng họ như thế nào? Cho nên chúng ta nhắc đến cảnh giới cao hơn, nên làm lò đốt. Rác vừa đến thì lập tức như thế nào? Đùng, mang nó đốt đi. Cho nên cái này nên thấu qua đức hạnh của mình. Giống như vừa nãy vị này nói, dùng tấm lòng từ bi nhân ái. Đáp án kỳ thực là ở chữ Hán. Cho nên chúng ta sau này đối diện chữ Hán nên thêm phần tôn kính. Bởi vì lão tổ tông tạo ra, trên toàn thế giới duy nhất có một loại có thể mang triết học nhân sinh nói ra thì chỉ có chữ này. Ngoài chữ này ra không còn chữ nào. Chúng ta xem nộ. Chữ hội ý, phía trên một chữ nô, phía dưới một chữ tâm, nói lên rằng khi một người phẫn nộ, tâm của họ đã bị nô lệ rồi, bị những thói quen xấu này nắm lấy mũi dắt đi. Muốn họ đi đông, họ cũng không dám đi tây. Cho nên chúng ta đi quan sát, rất nhiều người tức giận xong nói, tôi vừa nãy tại sao như vậy? Rất hối hận đúng không? Nhưng cũng không cách nào kéo về lại. Có một người cha, tính khi con cái của ông đặc biệt không tốt. Vì dạy dỗ con của ông nói với con, bây giờ nếu con tức giận một lần, thì đến sân sau nhà chúng ta, đóng một cái đinh trên cột trụ đó. Đứa con đó tức giận thì mang một cây đinh sắt đóng nó lên cổ. Khi bắt đầu một ngày 5-6 cây, đóng mấy ngày đứa con giật mình, chi chít, nó bỗng nhiên cảm nhận được tính khí của tôi sao lại có thể thành thế này. Kỳ thực rất nhiều người tính khí không tốt, họ có lúc còn nói tính khí của tôi cũng đã tốt rồi. Nếu như giống mấy năm về trước, quý vị không biết đã biến thành hình dáng gì rồi. Đều không biết tính khí của mình không tốt. Cho nên đứa trẻ này vừa phát hiện thì bắt đầu tập luyện. Trải qua một thời gian sau, không tức giận nữa. Cha của nó nói với nó, chỉ cần hôm nay con không tức giận thì đi nhổ một cây đinh xuống. Con của ông nhổ cũng rất có thành tựu. Nhổ. Bỗng nhiên có một hôm nhổ xong, nó rất vui mừng, chạy đi báo cáo với cha nó. Con đều đã nhổ xong. Cha nó không gấp, không chậm, đưa nó đến trước cột gỗ này. Ông nói, tuy đinh sắt của con đều đã nhổ hết, nhưng lưu lại bao nhiêu lỗ hổng, có thể trở về lại hình dáng ban đầu chăng? Không thể được. Cho nên Giao sắc cắt thân còn dễ lành, lời ác hại người hận khó phai. Đến lúc quý vị xin lỗi thế nào cũng không có thể trở về được quan hệ ban đầu. Cho nên chúng ta hiểu được thì nên thận trọng. Lần sau nếu nổi giận thì lập tức ngôn ngữ nhận, nộ tự mẫn. Câu kinh văn này giống như một luồng sáng vậy, vọng đến trong đầu óc của quý vị. Có thể làm được chăng? Nên sớm tôi đọc lại một lần Đệ Tử Quy, bảo đảm có kết quả như vậy. Ở Bắc Kinh có một bạn, anh ta thực sự đã làm được sớm tối đọc một lần. Anh ta nói khó sửa nhất của anh ta là người có sai đừng nên chê. Chê nhà này khen nhà kia đã quen rồi, bây giờ học xong, một lúc cũng khó sửa đổi. Nhưng khi anh ta muốn nói, thì những kinh văn này đã chạy đến. Anh ta liền che miệng, rất có hiệu quả. Chúng ta cũng có thể nhờ những kinh văn này. Hoặc quý vị nhớ câu đơn giản là giận khó nghĩ. Cuộc đời phải có chí khí. Tuyệt đối nên làm chủ cuộc đời của mình. Không nên để những thói quen xấu làm chủ vận mạng của chúng ta. Quý vị nhắc đến chí khí như vậy để đối trị nó. Từ nộ sang thứ. Hai chữ này có giống nhau không? Giống. Bỏ đi một chút ở góc bên, đem góc cạnh của quý vị cắt một ít thì biến thành thư rồi. Phía trên là chữ như, phía dưới một chữ tâm, chữ hội ý. Nói lên đặt mình vào địa vị của người ý. Từ tâm của họ, từ góc độ của họ để nhìn sự việc, thì nộ khí của quý vị có thể giảm bớt một nửa. Trong quá trình tôi dạy học, có một số học trò hành vi thật sự rất lệch lạc. Có lúc chúng tôi cảm thấy làm sao lớn như vậy mà còn có hành vi như thế. Nhưng chúng ta không thể đánh giá ở kết quả, mà phải thăm dò từ nguyên nhân. Với những đứa trẻ này, chúng ta đi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của nó. Sao đáng thương như vậy? Không ai chăm sóc, nên mới trở thành những thói quen xấu này. Thì quý vị sẽ từ nộ thành thứ, từ giận dữ thành từ bi. Trước đây, tôi dạy học ở một trường nọ, có một đứa trẻ trộm tiền. Đã trộm không ít, trộm 10 vạn. Kỳ thực, nó chỉ muốn lấy 1 tờ 1.000 thôi. Hôm đó, đúng lúc đồng nghiệp này của tôi đã đi thu một số tiền. Có thể là tai của đứa trẻ đó nghe được thông tin này. Cho nên, các vị phụ huynh chúng ta ở trong lời nói cũng nên cẩn thận. Gọi là tài không tiết lộ ra ngoài. Tài tiết lộ ra ngoài có thể là động cơ khiến cho những đứa trẻ này phạm sai lầm. Cho nên nó muốn lấy 1 tờ. Nhưng vì trong tình hình khẩn cấp, nó đã lấy hết. Đồng nghiệp này cũng rất cảnh giác. Phát giác nó ở trong trường thì nhanh chóng chạy tới gọi nó lại, nói: em quay lại cho tôi. Vì hy vọng cho đứa trẻ này một bài học, cho nên đã sắp xếp cảnh sát đến ghi nhận lời khai. Mong nó có thể ghi nhớ những lời giáo huấn này. Đứa trẻ đó sau khi trải qua sự việc này, nó ngồi ở trước cầu thang. Giờ đó tôi không có tiết dạy. Tôi đi qua nơi đó, thấy được phía sau của nó. Tuy chưa thấy được mặt, nhưng đã cảm thấy được nó rất buồn bã. Tôi đi đến bên nó, ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh. Chúng tôi để nó bình tĩnh lại. Qua khoảng chừng một phút, đứa trẻ này đã mở miệng nói. Nó nói, thầy à, con rất muốn chết. Cuộc đời như kịch, chúng ta làm thầy giáo cũng nên phải biết diễn kịch. Quý vị đừng nghe nó nói rất muốn chết. Quý vị lại nói không được chết. Không được như vậy. Cần phải điềm nhiên. Tôi hỏi nó, tại sao con lại muốn chết? Để học trò tìm ra nguyên nhân. Nó nói, thầy à, không có người nào thích con, ai cũng ghét bỏ con. Tâm tình của nó không tốt. Chúng ta nên an ủi nó đúng lúc. Cho nên tôi nói, vị thầy giáo nào? Thầy giáo hướng dẫn ghét bỏ con à? Vì trường chúng tôi có hai vị thầy giáo đối với nó rất tốt. Trong đó có một vị thầy giáo hướng dẫn. Còn một vị là ai? Quý vị không quen à? Cho nên chúng ta không thể nói mình chứ. Như vậy thật không khiêm tốn. Nên nói vị thầy giáo này chứ. Nó vừa nghe thì tâm tình đã tốt hơn rồi. Tôi nói, vậy thầy Thái rất ghét con sao? Nó lắc đầu. Tâm tình của nó đã ổn định. Chúng ta có thể nghiêm túc nói với nó. Tôi nói, tuy là mọi người không thích con, vậy là vì nguyên nhân gì tạo nên? Nó tự nói, vì con đã đánh người, con đã mắng người. Vậy con đừng đánh người, đừng mắng người, thì không phải mọi người đã thích con rồi sao? Đứa trẻ này đã nói một câu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nó nói, thầy à, con rất muốn sửa, nhưng con sửa không được. Đây là một đứa trẻ lớp 6. Cuộc đời của nó đã cảm thấy không khống chế nổi nữa. Cho nên không thể thêm thói quen xấu cho trẻ em. Khi cuộc đời của con cái chúng ta đã giao cho thói quen xấu làm chủ, thì cuộc đời thật sự không thể lường được. Cho nên tôi hẹn với học trò này mang theo một quyển vở mỏng, bên trái viết chữ thiện, bên phải viết chữ ác. Chúng tôi học tập ghi trăm lỗi. Tôi nói với nó, hôm nay con làm những việc tốt nào viết ở bên này, làm những việc không tốt tự viết ra. Chỉ cần yêu cầu tự mình ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Nói thực tế, hành vi này của học trò đã 10 năm rồi. Quý vị nên dạy nó đúng. Chỉ cần quý vị bỏ ra 3 năm, thì quý vị đã là danh sư nổi tiếng rồi. Cho nên, thật sự chúng ta nên nhẫn nại để bao dung. Thì quý vị có thể từ nộ chuyển thành tấm lòng khoan dung. Khi mỗi lúc quý vị có thể khoan dung, tin rằng cả cuộc đời quý vị sẽ chuyển đổi lại. Huynh đạo hữu, đệ đạo cung, huynh đệ mục, hiếu tại trung. Bây giờ chúng ta đọc lại câu này. Ý vị có giống nhau không? Vì chúng ta đã lĩnh thọ rất nhiều tấm gương của tổ tiên. Tài vật khinh, oán hà sanh, ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự mẫn. Chúng ta xem tiếp câu dưới. Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần. Hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu, trưởng giả tiên, ấu giả hậu, trưởng hô nhân, tức đại khiếu, nhân bất tại, kỵ tức đạo. Hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu, trưởng giả tiên, ấu giả hậu. Khi đứa trẻ biết kính trọng bậc trưởng bối, phần tâm cung kính này của nó thực hành từng chút trong cuộc sống. Mà câu này chỉ nêu ra mấy động tác mà thôi. Thứ nhất là ăn uống. Làm con cái khi thấy thức ăn thì nên để trưởng bối ăn trước. Thì đức hạnh của họ ở trong khi gấp thức ăn này đã được nâng cao rồi. Chúng tôi có một học sinh, nó mới 7 tuổi. Nó đến học kinh điển, đã học một tuần rồi. Vốn dĩ đều là ông bà gấp thức ăn cho nó. Học được một tuần lễ trở về, thì nó chủ động gấp thức ăn cho người nhà của mình. Người trong nhà vừa thấy lập tức sinh tâm vui mừng. Đối với văn hóa xưa có phần chấp nhận. Người thời nay đều rất hiện thực. Cho nên chúng ta dạy tốt con cái cũng sẽ kéo theo phụ huynh. Nhưng thật sự để giáo dục gia đình có thể tiến triển tốt thì vẫn phải từ phụ huynh bắt đầu nâng cao. Ở bài trước, chúng tôi còn nói đến dạy con dạy cái trước dạy mình. Điều này rất quan trọng, vì trên làm dưới theo. Ví dụ con cái của quý vị hôm nay đang thực hành đệ tử quy, nhưng cha mẹ chưa học, chưa thực hành. Như trong đệ tử quy nói, trí quang phục, hữu định dị, vật loạn đúng, chí ô uỵ. Nhưng cha vừa đi về tháo chiếc vớ ra dứt đó, nằm xuống đọc báo. Con cái họ cảm thấy, tại sao như vậy? Bảo tôi làm, cha lại không làm. Nó có cam tâm không? Không cam tâm. Nếu như quý vị là mẹ, làm thế nào? Thói quen xấu của tôi lại đến rồi. Người làm thầy giáo rất thích kiểm tra. Tình trạng này có thể xảy ra đấy. Làm thế nào? Lập tức đi đến. Ông không biết con cái đang học đệ tử quy sao? Nhặt ngay lên giùm tôi. Vậy chồng của quý vị nhất định nói không cần học những thứ đó. Có một người mẹ, bà nói với con bà. Bà nói, cha con một ngày làm việc vất vả, con mau giúp cha một tí, mang vớ ra kia. Con xem cha mệt lắm rồi. Dùng khía cạnh như thế, con cái rất dễ chấp nhận. Thật sự cha mới làm gì, nên đứa con mang đi. Ông chồng thấy được cảnh này sẽ như thế nào? Đúng. Vậy không phải đều viên mãn rồi sao? Cho nên thật sự nhân tình luyện đến chỗ văn chương rồi. Hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu, ngồi cũng vậy, đi cũng vậy, hàng hậu học đều nên ngồi sao, đi sao. Chúng tôi ở Hải Khẩu, ở Thẩm Quyến. Những đứa trẻ này sau khi học xong, lúc đang đi thang máy, chúng đều nhấn nút cửa mời thầy giáo đi trước. Nhưng chúng tôi nói với chúng, đi thang máy các con đi trước đi. Vì sao vậy? Sợ chúng còn nhỏ, đôi khi cái cửa đó khống chế không tốt, sẽ gây nên nguy hiểm. Cho nên, tuy đây là nguyên tắc, nhưng cũng nên thay đổi mới được. Có một đứa trẻ, theo chúng tôi cùng đi Thẩm Quyến giảng bài. Đứa trẻ này rất không đơn giản. Đã đọc kinh điển mấy năm rồi. Khuôn mặt của nó tròn tròn, đôi tai rất lớn. Tôi thấy nó thì cảm nhận được nó là người rất có phúc. Thế nào là phúc lớn nhất? Có thể nghe được giáo huấn của Thánh Hiền. Đó là phước lớn nhất của đời người. Cũng may nhóm chúng tôi đi giảng bài, có người tặng chúng tôi một hộp bánh, bên trong có 10 cái bánh, thật sự ăn rất ngon. Mỗi người đều phát một cái, đều ăn xong rồi. Đứa trẻ này ở trong phòng chạy ra nói: cái bánh này ăn rất ngon, còn nữa hay không? Vì ăn hết 9 cái còn lại một cái, đứa trẻ này đi đến lấy cái bánh này, sau đó đi đến trước mặt tôi. Nó nói: cái này nên để thầy Thái ăn. Nó không chỉ nhường người lớn ăn trước, nó còn có thể phán đoán nên để ai ăn trước. Cho nên quý vị thấy, con cái học lệ sẽ ngốc không? Tuyệt đối không ngốc. Con cái học lễ, mọi lúc chúng biết tôn trọng người khác, nghĩ đến người khác, đầu óc linh hoạt. Người thời nay hiểu sai hoạt bát. Sao gọi là hoạt bát? 3 giây cũng không dừng lại được, ở đó chạy nhảy gọi là hoạt bát. Chúng tôi có lúc xếp hàng ở sân bay, rất nhiều trẻ con đều đứng không yên, ở đó sợ cái này cái nọ. Người khách phía sau còn nói: đứa trẻ này thật hoạt bát. Đâu phải là hoạt bát, đó gọi là tùy tiện, không gia giáo. Hoạt bát thật sự là tư tưởng nhanh nhẹn, là ở mọi nơi suy nghĩ đến người khác. Đây mới là hoạt bát. Cho nên người học lễ tuyệt đối sẽ không ngốc. Hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu, trưởng giả tiên, ấu giả hậu. Cái thói quen này ảnh hưởng đến tâm cung kính của con cái. Thói quen này cũng rất có khả năng ảnh hưởng đến phát triển sự nghiệp của con cái sau này. Quý vị có tin không? Trước hiệu trưởng của lớp mẫu giáo nói với chúng tôi, ông nói ông đã mời một số giáo viên hơn 20 tuổi dạy trẻ. Có lần, ông có một người khách từ Quảng Đông đến, nên ông tiếp đón người khách Quảng Đông này, cũng dẫn theo mấy vị giáo viên của trường cùng đi ăn. Những giáo viên ở trong trường này có mấy vị là người Hồ Nam. Người Hồ Nam thích ăn cay, người Quảng Đông hầu như không ăn cay. Đi mời người khách Quảng Đông chọn món gì? Thức ăn Quảng Đông. Chọn xong rồi bắt đầu ăn. Những vị giáo viên này ở đó nói: món này sao khó ăn quá, món kia sao khó ăn quá. Dẫn họ đến là để làm gì? Dẫn đến để tiếp đón khách. Nhưng họ đã làm gì? Phá rồi. Không dễ gì mang lên một món cay. Thì vị hiệu trưởng này mang nó chuyện đến trước mặt người khách. Người khách gấp một miếng, thì những vị giáo viên này lập tức chuyện đến trước mặt họ cùng nhau ăn. Hiệu trưởng lại chuyển nó đi, họ lại mang nó về lại. Nhân viên như vậy quý vị có dám dùng không? Thành công chưa thấy, thất bại thì có thừa. Cho nên là một đứa trẻ, mọi nơi đều có cái lệ tiến thoái. Quý vị bảo chúng làm việc, quý vị sẽ như thế nào? Rất yên tâm. Cho nên chủ quản dẫn cấp dưới đi dự tiệc đều phải chọn những người gấp thức ăn rất giỏi. Rót nước, rót rất tốt. Phải dẫn theo những người như vậy đi. Có đúng không? Đúng vậy. Cho nên rót nước cũng phải rót cho tự nhiên. Đây chính là phải từ nhỏ đã làm như vậy đối với trưởng bối. Cho nên có thái độ này, cũng sẽ vì tương lai đời sau của quý vị trải con đường tu. Hôm nay thì giảng đến đây. Cảm ơn quý vị.